kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Hương Giang xin chào các bé yêu quý. Các bé ơi, chắc hẳn chúng mình đều rất quen thuộc với chuyện thỏ và rùa chạy thi rồi, có đúng không nào? Chú thỏ kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ rằng mình là loài vật nhanh nhất. Nó coi thường mỗi lần có ai muốn thi chạy với nó. Và lần này cũng vậy, khi nhìn thách thức thỏ, nó đồng ý ngay tấp lự, không quên bĩu môi khinh bỉ loài vật có đôi chân ngắn. Thỏ và nhím thi chạy, ai sẽ là người chiến thắng đây? Liệu với thỏ, có phải lại là một kết cục bi thảm như lần thi với rùa không nhỉ? Bây giờ, chú Xuân Ninh sẽ cho chúng mình câu trả lời nhé.
Các bé yêu quý ạ, hôm ấy nhím đứng trước cửa nhà mình, nó vừa ngân nga ca hát vui vẻ, thưởng thức cảnh đẹp buổi sáng, vừa chờ vợ và các con đánh răng rửa mặt. Bỗng nhiên nó nhớ tới vườn cà rốt cạnh nhà, đã lâu chưa đi thăm, thế là nó ra vườn. Chưa đi được bao xa thì nó gặp thỏ. Thỏ tới thăm vườn rau của mình, nhưng thỏ sinh ra đã có thói kênh kiệu, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng trước sự thân thiện của người khác. Vì thế, khi nghe thấy lời chào của nhím, nó không những không thèm bận tâm mà còn tỏ thái độ khinh khỉnh. Thỏ bĩu môi nói với nhím:
"Nhìn cái chân của anh kìa, không chịu ngồi im ở nhà, mới sáng sớm đã chạy ra đây làm cái gì?"
Câu nói này chạm đúng vào nỗi đau khổ của nhím, bởi vì chân của nó bị cong. Nhím vốn tính hiền lành, nhưng cũng không chịu được, tức giận nói:
"Chân của tôi thì làm sao? Mấy cái chân dài của anh có chắc là sẽ lợi hại hơn chân của tôi không?"
Thỏ nghiêm túc trả lời:
"Có chứ, tôi nghĩ là như vậy đấy."
Nhím lại tức giận nói:
"Vậy thì được, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Nếu chúng ta thi chạy, nhất định tôi sẽ thắng anh."
Thỏ cười và nói:
"Cái chân cong của anh mà cũng đòi thi chạy với tôi sao? Có điều, nếu anh muốn thi thì tôi sẽ chiều."
"Vậy chúng ta được cái gì đây?"
"Một đồng tiền vàng và một bình rượu," nhím nói. "Có điều tôi phải ăn sáng rồi mới thi được. Tôi hẹn anh, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đây."
Thỏ thầm nghĩ, cho dù ngươi có ăn cả một rổ cà rốt, ngươi cũng sẽ không thắng được ta đâu. Thế là thỏ đồng ý. Trên đường về nhà, nhím thầm nghĩ, tuy thỏ chân dài nhưng chưa chắc đã khôn ngoan. Mình chỉ cần động não suy nghĩ thì nhất định sẽ có thể chiến thắng nó. Nhím nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ ra một cách rất hay các bé ạ. Nó về đến nhà, liền nói với vợ:
"Này, em mau thu dọn đi, lát nữa theo anh ra ngoài. Anh phải thi chạy với thỏ. Với cược là một đồng tiền vàng và một bình rượu. Em phải giúp anh mới được."
"Trời ơi!" Vợ nhím nói. "Bố nó à? Bố nó điên rồi sao? Sao bố nó có thể thắng được thỏ?"
"Thỏ là kiện tướng, chạy xa nổi tiếng đấy bố nó ạ."
"Được nói nhiều nữa,"
nhím nói. "Em chỉ cần làm theo những gì anh nói. Mau chuẩn bị đi, thỏ đang đợi chúng ta kia kia." Vợ nhím nghĩ, nếu sự việc đã như vậy rồi, thay vì ngồi ở nhà, chỉ bằng đi cùng chồng, có lẽ sẽ giúp được. Thế là hai vợ chồng nhím cùng đi. Đi đến giữa đường, nhím nói với vợ:
"Bây giờ anh sẽ giao nhiệm vụ cho em. Em nhìn đến này, đường chạy của bọn anh là đường thẳng. Thỏ chạy một đường, anh chạy một đường. Đợi lát nữa, anh và thỏ bắt đầu thi chạy. Bọn anh sẽ chạy từ phía đối diện tới. Em chỉ cần đứng cuối đường, đợi khi nào thỏ chạy đến thì nói với nó: 'Tôi đã tới rồi.'"
Vừa nói, Nhím vừa đưa vợ tới vị trí đã định. Sau đó, một mình Nhím tới chỗ đã hẹn, nhìn thấy Thỏ đang đứng đợi ở đó.
Này, có thể bắt đầu được chưa? Nhím chân cong.
Thỏ đắc chí nói.
Dĩ nhiên là được rồi.
Nhím tự tin trả lời.
Thế thì chuẩn bị thôi.
Chúng vừa nói, vừa đứng trước đường chạy của mình.
Nào, vào vị trí, chuẩn bị. 1, 2, 3.
Vừa đếm xong thì Thỏ vội lao đi như tên bắn. Còn Nhím chỉ vờ ra vẻ chạy 2-3 bước rồi ngồi lại đó luôn. Thỏ ra sức chạy về phía trước, đích gần ngay trước mắt rồi. Thỏ quay lại nhìn, không thấy bóng dáng của Nhím đâu. Nó mừng thầm trong bụng.
Nhóc con, dám thì chạy với ta, thua là cái chắc.
Bỗng nhiên ở điểm đích là một hình dáng quen thuộc. Một giọng nói vang lên.
Tôi đã đến đích lâu rồi.
Thỏ kinh hồn bạt vía, dừng lại nhìn, hóa ra là Nhím. Tất cả thiên hạ đều biết vợ chồng Nhím giống hệt nhau. Chỉ có con thỏ kiêu ngạo này là không biết.
Không thể nào, không thể nào.
Nó phát điên lên. Ta phải chạy một lần nữa. Thế là nó lại chạy như bay về, tốc độ nhanh như gió. Vợ Nhím chẳng cần chạy nửa bước, bình thản ngồi dưới ruộng. Đợi thỏ hổn hển chạy về vạch xuất phát, thì Nhím lại chạy ra, lớn tiếng nói.
Tôi đã đến từ lâu rồi.
Thỏ vô cùng tức giận, nó không tin mình bị thua, lớn tiếng nói.
Ta phải chạy lại một lần nữa.
Tùy anh thôi,
Nhím cười và nói.
Anh muốn chạy bao nhiêu lần cũng được, tôi sẽ chiều anh.
Thế là con thỏ này chạy một mạch 73 lần. Mỗi khi nó chạy tới đầu bên kia, thì đều có Nhím hoặc vợ của Nhím nói với nó.
Tôi đã đến từ lâu rồi.
Nhưng lần thứ 74, thì thỏ không chạy được hết đường đua. Nó kiệt sức, nằm vật ra dưới ruộng. Và thế là các bé ạ, bằng sự đoàn kết, thông minh, nên vợ chồng Nhím đã thắng thỏ trong cuộc đua chạy. Với giải thưởng là tiền và rượu, hai vợ chồng Nhím vui vẻ ra về, bỏ lại thỏ ngồi buồn sầu, không hiểu tại sao mình thua cuộc, các bé ạ.
Bé vừa nghe chuyện Thỏ và Nhím thi chạy qua lời kể của chú Xuân Ninh. Nhím thật thông minh nên đã nghĩ ra kế đánh lừa thỏ. Con thỏ vẫn chứng nào tật nấy. Nó lúc nào cũng ỷ vào sự nhanh nhạy trời ban mà không biết rằng mình đã bị chơi một vố đau. Có vẻ thỏ ta phải lâu lâu nữa mới học được cách tôn trọng những con vật bé nhỏ chậm chạp khác đấy các bé ạ. Câu chuyện về chú thỏ kiêu căng kết thúc cũng là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Bài thơ Thuyền Trăng của nhà thơ Trương Nam Hương qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà sẽ đưa chúng mình vào giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bé vào các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
Trăng non giống một chiếc thuyền, đêm thành sóng chảy tràn trên bầu trời. Trong khoang thuyền chú cuối ngồi, gió làm sống để sống để thuyền trôi bồng bềnh, đá ngầm là tảng mây đen, con thuyền chú cuội mây phen dập nằm con mắt liếm diêm thoát thuyền chú cuội. Trăng non giống một chiếc thuyền, đêm thành sóng chảy tràn trên bầu trời. Trong khoang thuyền chú cuội làm sống để gió làm sống để thuyền trôi bồng bềnh. Ngầm là tảng mây đen, con thuyền chú cuội mây phen dập diêm. Bé nằm con mắt liếm diêm thoát thuyền chú cuội. Thuyền chú cuối đã chìm trong mơ.